Kinh 1329, Thành Trì. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Chúng sanh từ vô thủy sanh tử, mãi luân chuyển, không biết biên tế tối sơ của khổ. Bấy giờ, có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai phải, đảnh lễ Đức Phật, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, kiếp dài lâu như thế nào? Phật nói với tỳ kheo: Ta có thể vì ngươi mà nói, nhưng ngươi khó mà biết được. Tỳ kheo bạch Phật: Ngài có thể nói thí dụ không? Phật nói với: Có thể được. Này tỳ kheo, thí như thành trì bằng sắt, vuông vức một do tuần, từ trên xuống dưới cũng như vậy, bên trong chứa đầy hạt cải. Cứ 100 năm, có người lấy đi một hạt cải. Số hạt cải kia có thể hết, nhưng kiếp vẫn còn chưa hết. Cũng vậy, tỳ kheo, kiếp kia dài lâu như vậy, kiếp dài cả trăm, nghìn, vạn ức, khổ lớn nối tiếp nhau, mà xương trắng chất thành gò, máu mủ chảy thành sông, trong các đường dữ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Tỳ kheo, đó gọi là từ vô thủy sanh tử mãi luân hồi, không biết biên tế của khổ. Cho nên, tỳ kheo, hãy học như vậy, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ, phụng hành. Kinh 1330. Núi. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Chúng sanh từ vô thủy sanh tử, mãi luân chuyển, không biết biên tế tối sơ của khổ. Bấy giờ, có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai phải, đảnh lễ Đức Phật, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, kiếp dài lâu như thế nào? Phật nói với tỳ kheo: Ta có thể vì ngươi mà nói, nhưng ngươi khó biết được. Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn có thể nói thí dụ không? Phật nói với: Có thể được. Này tỳ kheo, thí như núi đá lớn không bị dở, không bị lở sụp, vuông vức một do tuần. Nếu có người nào dùng mảnh lụa ca thi kiếp bối, cứ 100 năm phủi qua một lần, phủi không ngừng nghỉ, núi đá mòn hết, nhưng kiếp vẫn còn chưa hết. Này tỳ kheo, kiếp kia dài lâu như vậy, cả đến trăm, nghìn, vạn ức kiếp chịu các khổ não. Cho đến các tỳ kheo, hãy học như vậy, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ, phụng hành. Kinh 1331. Quá khứ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Chúng sanh từ vô thủy sanh tử, mãi luân hồi, không biết nguồn gốc khổ. Lúc ấy, có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai phải, đảnh lễ Đức Phật, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, quá khứ có bao nhiêu kiếp? Phật nói với tỳ kheo: Ta có thể vì ngươi mà nói, nhưng ngươi khó mà biết được. Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn có thể nói thí dụ không? Phật nói: Có thể được. Này tỳ kheo, thí như có người sống tới 100 tuổi, buổi sáng nhớ lại 300.000 kiếp, buổi trưa nhớ lại 300.000 kiếp, buổi chiều nhớ lại 300.000 kiếp. Ngày nào cũng nhớ nghĩ đến số kiếp như vậy, cho đến 100 tuổi mạng chung cũng không thể nhớ được biên tế của số kiếp. Tỳ kheo, nên biết vô lượng số kiếp quá khứ như vậy, vô lượng số kiếp quá khứ lâu dài chịu khổ, xương chất thành núi, máu mủ chảy thành sông, trong các đường dữ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Cũng vậy, tỳ kheo, từ vô thỉ sanh tử mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên, tỳ kheo, hãy học như vậy: đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1332. Vô hữu nhất xứ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của khổ, không có một nơi nào mà không sanh không chết. Như vậy, từ vô thỉ sanh tử, mãi mãi không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên, tỳ kheo, hãy học như vậy: đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1333. Vô bất nhất xứ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của khổ. Không có một nơi nào mà không có cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, thân thích, sư trưởng. Cũng vậy, tỳ kheo, từ vô thỉ sanh tử mãi mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên, tỳ kheo, hãy học như vậy: đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1334. Bong bóng nước mưa. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế sơ của khổ. Thí như trời mưa lớn, bong bóng nước chợt sanh chợt diệt. Cũng vậy, chúng sanh bị vô minh che lấp, ái cột cổ mình, từ vô thỉ sanh tử, nên sự sanh, sự chết, mãi mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên tỳ kheo, hãy học như vậy: đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1335. Cơn mưa trút. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chúng sanh từ vô thủy sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của khổ. Thí như trời mưa lớn tầm tã khắp nơi, cả đông, tây, nam, bắc, không nơi nào là không mưa. Cũng vậy, phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, vô lượng quốc độ qua kiếp thành, kiếp hoại, giống như cơn mưa lớn, giọt mưa khắp nơi trong thiên hạ, không nơi nào là không mưa. Cũng vậy, từ vô thủy sanh tử luân hồi mãi mãi, không biết biên tế tối sơ của khổ. Thí như ném gậy lên không trung, hoặc đầu rơi xuống đất, hoặc là đuôi rơi xuống đất, hoặc quãng giữa rơi xuống đất. Cũng vậy, từ vô thủy sanh tử luân hồi mãi mãi, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quỷ. Sanh tử vô thủy như vậy, luân chuyển mãi mãi. Cho nên tỳ kheo, hãy học như vậy: đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1336 Ngũ Tiết Luân. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chúng sanh từ vô thủy sanh tử, luân hồi mãi mãi, không biết biên tế tối sơ của khổ. Này tỳ kheo, thí như có người lăn bánh xe 5 tiết, bánh xe luôn luôn quay lăn không nghỉ. Cũng vậy, chúng sanh lăn bánh xe vào 5 đường, hoặc rơi vào đường địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cùng đường trời người, luôn luôn cũng quay lăn, không dừng. Cũng vậy, vô thủy sanh tử luân hồi mãi mãi, không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên tỳ kheo, hãy học như vậy: đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1337 Tỳ Phú La. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở bên núi Tỳ Phú La, tại thành Dương Xá. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: tất cả hành vô thường, tất cả hành không hằng hữu, không an định, là pháp biến dịch. Các tỳ kheo, đối tất cả hành hãy sanh yểm ly, cầu an lạc giải thoát. Các tỳ kheo, vào thời quá khứ, núi Tỳ Phú La này gọi là núi Trường Trúc. Chỗ dân chúng ở chung quanh núi gọi là ấp Đê Di La. Người ấp Đê Di La sống 4 vạn tuổi. Người ấp Đê Di La lên đỉnh núi này 4 ngày mới trở về. Đương thời có Phật Kalaka Tôn Đề, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Tượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn xuất hiện thế gian, thuyết pháp giáo hóa. Pháp ấy khoảng đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thuần đầy thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, mở bày hiển thị. Hiện tại, tên núi Trường Trúc cũng mất, dân chúng ấp Đê Di La cũng không còn. Đức Phật Như Lai kia cũng đã vào Bát Niết Bàn. Tỳ kheo nên biết, tất cả các hành đều vô thường, không hằng hữu, không an định, là pháp biến dịch. Đối tất cả hành, hãy tu tập yểm ly, ly dục, giải thoát. Các tỳ kheo, vào thời quá khứ, núi Tỳ Phú La này gọi là Bằng Ca. Lúc ấy, chỗ người dân cư trú chung quanh núi gọi là ấp A Tỳ Ca. tuổi thọ người dân lúc ấy là 3 vạn tuổi. Người A Tỳ Ca lên đỉnh núi này trong vòng 3 ngày mới trở về lại. Đương thời có Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở đời, diễn nói kinh pháp, khoảng đầu, khoảng giữa, chặng sau đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thuần đầy thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, mở bày hiển thị. Các tỳ kheo, tên núi Bằng Ca kia đã mất từ lâu. Dân ấp A Tỳ Ca từ lâu cũng không còn. Phật Thế Tôn kia cũng vào bát niết bàn. Như vậy, tỳ kheo, tất cả các hành đều vô thường, không hằng hữu, không an định, là pháp biến dịch. Tỳ kheo các ngươi, hãy tu tập yểm ly, cầu vui, giải thoát. Các tỳ kheo, vào thời quá khứ, núi Tỳ Phú La này tên là Tú Ba La Thủ. Chỗ nhân dân cư ngụ quanh núi gọi là ấp Xích Mã. Tuổi thọ người dân là 2 vạn tuổi. Người dân ở đây lên đỉnh núi này trong vòng 2 ngày mới về lại được. Đương thời có Phật Ca Diếp Như Lai Ứng Cúng cho đến xuất hiện ở đời, diễn nói kinh pháp, khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng sau đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thuần đầy thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, mở bày hiển thị. Tỳ kheo nên biết tên núi Ba La Thủ đã mất từ lâu. Dân ấp Xích Mã từ lâu cũng không còn. Phật Thế Tôn kia cũng vào bát niết bàn. Như vậy, tỳ kheo, tất cả các hành đều vô thường, không hằng hữu, không an định, là pháp biến dịch. Cho nên tỳ kheo, hãy tu tập yểm ly, ly dục, giải thoát. Các tỳ kheo, ngày nay núi này tên là Tỳ Phú La, chỗ có dân chúng cư ngụ chung quanh núi, gọi là nước Ma Kiết Đề. Tuổi thọ của những người dân này là 100 tuổi. Nếu khéo tự điều hòa thì có được 100 tuổi. Người Ma Kiết Đề lên đỉnh núi này chỉ trong chốc lát là trở về. Này ta ở nơi này được thành Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, cho đến Phật, Thế Tôn, diễn nói chánh pháp, giáo hóa, khiến được niết bàn tịch diệt, chánh đạo, thiện thể giác tri. Tỳ kheo nên biết, tên núi Tỳ Phú La này cũng sẽ tiêu ma, người Ma Kiết Đề cũng sẽ diệt vong, chẳng còn bao lâu Như Lai sẽ vào bát niết bàn. Như vậy, tỳ kheo, tất cả các hành đều vô thường, không hằng hữu, không an định, là pháp biến dịch. Cho nên, tỳ kheo, hãy tu tập yểm ly, ly dục, giải thoát. Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ. Thuở xưa núi Trường Trúc, tên ấp Đê Di Ca, tiếp là núi Bằng Ca, tụ lạc A Tỳ La. Núi Tú Ba La Thủ, tên tụ lạc Xích Mã, nay núi Tỳ Phú La, tên nước Ma Kiết Đà. Tên núi đều hoại diệt, dân chúng cũng không còn, chư Phật bát niết bàn, đã có gì cũng mất. Tất cả hành vô thường, chúng là pháp sinh diệt, có sanh thì có diệt, chỉ tịch diệt là vui. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ, phụng hành.